Chương 156, vận mệnh chi nhân chương 156, vận mệnh chi nhân Trần Thiên Nam trong lòng gào thét, đây chắc chắn là ý trời, còn chưa biết nên khuyên đủ Kiều Loan chấp nhận hiện thực tiểu gì, đã thấy Kiều Loan bỏ hắn mà đi trước. Đợi mình với. Thử, đi tìm người khác mà đào hoa. Hắn cười méo miệng, cái này là ý trời chứ hắn đâu có muốn, đã là ý trời thì chống tiểu gì được. Giận. Ai thèm bảo. Miệng nói là không giận nhưng điệu bộ giận dỗi hiện đầy trên mặt, Trần Thiên Nam xoa xoa hai cái má trắng hồng của Kiều Loan cười cười. Tớ hứa không có ai ngoài cậu, yên tâm. Ai mà biết được, biết đâu cậu giấu tớ. Thế, tớ mà giấu tớ là con bò, được chưa nào? Tạm tha, thứ. Con gái thật khó hiểu, bao nhiêu ý định khuyên nhủ Kiều Loan chấp nhận ý trời đánh tan thành mây khói, hắn mà còn mở miệng ra nói chuyện đó chắc chết tại đây luôn. Sau đó Kiều Loan kéo hắn đi phủ Tây Hồ thắp hương đầu năm, nơi đây thờ công chúa Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử của văn hóa dân gian Việt Nam. Trần Thiên Nam cùng Kiều Loan đi vào bên trong dâng lễ thắp hương cho vị thánh mẫu Liễu Hạnh, nhìn khói hương nghi ngút hắn có chút bần thần, tín ngưỡng là thứ không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam, nhưng mà làm hắn kỳ quái thật sự họ có tồn tại hay không. Ma quỷ tồn tại là thứ chưa được khoa học xác định, nhưng có rất nhiều bằng chứng vì sự xuất hiện của chúng. Theo những gì ông nội Trần Bá Hùng kể cho Trần Thiên Nam biết, có một số thuật sĩ có thể luyện hồn, thao túng điều khiển hồn phách con người, cái gọi là ma quỷ một phần chính là hồn phách của người chết mà thành. Cậu trai chúng ta có duyên gặp mặt, có thể nói mấy lời được không? Giật mình Trần Thiên Nam không biết là ai đang nói với mình, ngẩng đầu nhìn bức tượng của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, chẳng lẽ là thần linh, đừng có đùa chứ. Khu khu, ta ở bên này. Trần Thiên Nam nhìn sang bên phải, thấy là một ông cụ mặc áo dài nâu, tựa như một vị sư chuột nhưng hẳn là không phải, đầu tóc bạc, râu trắng, trong tay còn có chổi cọ quét lá khô ngoài sân đền. Thuật sĩ. Trong lòng Trần Thiên Nam nghi hoặc không thôi, kéo theo Kiều Loan ra bên ngoài chào ông cụ. Chào cậu trai trẻ, ông tên Thụy người giữ phủ Tây Hồ. Dạ cháu chào ông. Đi vào sau ngồi nói chuyện một lúc cùng ông. Dạ vâng. Kiều Loan nghi hoặc nhìn Trần Thiên Nam, hắn lắc đầu một cái cả hai đi theo vào phía sau, nơi này hẳn là chỗ để nghỉ ngơi của ông Thụy, có bàn uống nước Trần Thiên Nam cùng Kiều Loan hai người ngồi xuống. Phong thủy nghịch chuyển, khí sát ngập trời, cậu trai nhân trung trong loài người, sau này chắc chắn thành người mệnh lớn làm chuyện đại sự. Ông nói quá rồi, cháu nghe như lọt vào trong sương mù, ông là thuật sĩ phải không ông? Ha ha không tính là thuật sĩ gì, chỉ là một người giữ phủ, An Lộc Thánh Mẫu Liễu Hạnh có chút ánh mắt mà thôi. Tin được không? Trần Thiên Nam cũng không biết là tin hay không tin nữa, vì chuyện này nó vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn, ma quỷ tồn tại, vậy nói thần thánh tồn tại có hay không? Đều là một câu khó ai trả lời được. Lê Khải có khỏe hay không? Dạ cụ ngoại vẫn khỏe. Ông Thụy lại biết cụ ngoại mình, hẳn là người quen, hắn không có dấu nói thật, khẽ vuốt râu của mình ông Thụy cười cười. Lao ta lần này thập tử nhất sinh ha ha, hưởng phúc phận của con cháu có ba thành cơ hội. Trần Thiên Nam khiếp sợ không thôi, ông Thụy này thật sự có thể nhìn ra vận mệnh của con người, cái này không phải không tồn tại, hư hư thực thực nói tồn tại cũng đúng, nói không tồn tại chưa hẳn đã sai. Chàng trai vận nước đang lên, cháu chính là người có vận mệnh lớn, hôm nay tới đây là duyên, ta cho cháu một câu. Trần Thiên Nam như lọt vào trong sương mù, Kiều Loan ở bên cạnh tương tự, cả hai đều không hiểu ý nghĩa. Mệnh chi mệnh, khí chi khí, nhân chi long, nghịch cảnh hùng cường, vạn dặm sơn hà mệnh chi vương. Càng nghe Trần Thiên Nam càng cảm giác giống như mình đang bị một thầy bói rởm lừa bịp, chẳng hiểu cái mô tê gì cả, cứ nghệch mặt ra mà nghe. Âm thầm lưu lại hoàn chỉnh câu nói của ông Thụy vào trong hệ thống, sợ quên để sau này nghiên cứu ẩn tình ở bên trong, thuật tiên tri này không phải không có, đã được minh chứng rõ ràng nhất trong câu sớm. Độn Sơn phân giải bỏ đái thất thanh thủy đáo lam thành nam đàn sinh thánh. Trong thời kỳ đất nước lâm nguy hiểm cảnh, nhân dân bị áp bức bóc lột, dân tộc bị thực dân đô hộ, nam đàn sinh ra một vị thánh nhân, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người soi sáng dân tộc, chiếu sáng khắp năm châu bốn bể, là biểu tượng của sự hòa bình tự do. Tương lai nước Việt sinh ra thêm những vị hiền nhân không phải là chuyện gì mới lạ, đời nào cũng có những anh hùng dân tộc kiên cường, bất khuất, một tinh thần dân tộc mạnh mẽ truyền lửa đời đời không bao giờ tắt. Hai người đi ra khỏi phủ Tây Hồ, Trần Thiên Nam dắt tay Kiều Loan cười hì hì nói: "Biết tớ mang mệnh lứa chưa, lấy hai ba vợ mới đủ khí phách." Mơ đi ông tướng ạ, Kiều Loan đưa tay lên trán Trần Thiên Nam dí một cái bĩu môi, ăn chưa Kiều Loan kéo Trần Thiên Nam đi ăn mì tôm, lần này hắn mua thêm ít xúc xích, hai người ngồi ở vỉa hè bên ngoài thổi phù phù ăn mì tôm, người đi qua đi lại nhìn hai người như quái vật. "Dẫn cậu đi thủy cung Winter ạ của Gium City." Kiều Loan kéo Trần Thiên Nam dậy bắt taxi đi chơi, mua mẹ xong hai người nắm tay nhau đi ngắm cá. Ngày Tết ở đây vẫn khá đông người đi chơi, Kiều Loan chỉ một con cá nhỏ nói. Nhìn mặt nó dê y như cậu. Tâm bậy, làm gì có, mặt nó làm sao giống tớ được. Giống. Không giống. Trần Thiên Nam đột nhiên nhìn xuống chân, một bé gái ôm lấy Trần hắn, độ 2-3 tuổi tê ơ. Ba ba. Ê. Bế lấy bé gái mặc bộ bố váy công chúa màu hồng, dễ xinh xắn đáng yêu, con bé nhìn Trần Thiên Nam cười khanh khách tê ơ. Ba ba, cá cá. Kiều Loan cười khanh khách trêu chọc. Thì ra cậu lừa tớ, có con bao giờ vậy? Không nhớ nữa ha ha. Không biết con ai cứ bế đã. Lát kiểu gì cũng có người đi tìm, bế con bé lên chỉ mấy con cá bơi tung tăng, một lúc sau quả nhiên có người đi tới, dáng vẻ thở phào nhìn con gái trong tay Trần Thiên Nam. May quá, chị đang lấy sữa pha cho nó, quay đi quay lại nó chạy mất làm chị sợ hết hồn. Chị gái độ hơn 20 chạy lại, nhìn con gái trong tay Trần Thiên Nam cười toe toét. Mẹ, ba ba. Con bé thấy mẹ nó cười toe toét gọi, nghe thấy con gái gọi Trần Thiên Nam là ba ba chị gái thoáng có chút buồn. Xin lỗi em nhé, con bé nó nhớ ba nó nên mới nhầm thành em. Dạ không có gì đâu chị, vậy bố bé đâu chị? Cả nhà không đi cùng ạ, hắn yêu thích bế con bé không bông, tò mò hỏi chị gái mẹ bé. Hai, ba nó vừa mất vì tai nạn. Em xin lỗi, em không nên hỏi. Trần Thiên Nam hơi trầm mặt lại, không ngờ bé gái trong tay mình lại mất bố nó khi còn bé như vậy, hoàn cảnh này làm hắn thương cảm nhiều hơn, hắn cũng giống như vậy, mất bố mẹ khi lên 5 tuổi. Không sao đâu em, Bảo Quyên sang đây với mẹ nào. Con bé ôm chặt lấy Trần Thiên Nam không theo mẹ nó, miệng bô bô nói. Ba ba, ở với ba ba cơ. Chương 157, muốn nhận con nuôi chương 157, muốn nhận con nuôi con bé Bảo Quyên ôm chặt lấy Trần Thiên Nam không bông, hắn cười nói. Hay chị cứ để em bế bé đi, tí nó ngủ chị bế bé, em muốn chơi với bé Bảo Quyên một lúc được không chị? Vậy làm phiền em. Trần Thiên Nam cười ngoác cả mồm vì bị con bé Bảo Quyên thò tay chọc chọc vào lỗ mũi của hắn, bay sang Kiều Luân nói. Sau này sẽ để con gái trước được không vợ? Tớ thích cơn trai cơ. Không được, phải để con gái trước. Ái Phương nhìn hai người trêu nhau hơi mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện lên nét u buồn, cả bốn người cùng nhau đi một vòng thủy cung chơi. Ra bên ngoài bé Bảo Quyên đã ngủ gật, Trần Thiên Nam liền đưa cho chị gái. Bắt lấy nó. Hai người vệ sĩ lao tới muốn bế con bé Bảo Quyên trong tay chị gái, Trần Thiên Nam hơi kinh ngạc, chuyện này có cảm giác như phim vậy, tuy nhiên hắn vẫn đứng ra ngăn cản khi thấy bộ dạng sợ hãi của chị gái. Các người định làm gì? Bắt người giữa ban ngày có tin tôi báo công an không? Hai vệ sĩ nhìn Trần Thiên Nam ngăn cản, lộ vẻ xó xử, phía sau đi tới một người phụ nữ độ hơn 50, dáng vẻ quý phái. Ái Phương mau trả cháu nội cho tôi. Mẹ, con gái là con gái của con. Mẹ đã không nhận hai mẹ con, vì sao anh Khải vừa mất mẹ lại muốn chia cắt hai mẹ con? Ừ, thằng Khải nó mất rồi, cô lấy cái gì mà nuôi con, học chưa xong đại học, bố mẹ thì nghèo bệnh tật suốt ngày, tôi cho cô 300 triệu, đưa cháu nội cho tôi nuôi. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, chuyện này đúng là như kịch bản phim truyện, hắn còn không biết xử lý chuyện này kiểu gì, thì người phụ nữ đã chỉ tay vào mặt Trần Thiên Nam. Cậu quốc gia, chuyện này không liên quan tới cậu, nếu còn xen vào đừng trách tôi đánh gãy chân cậu. Ô kìa, còn không tính xen vào chuyện riêng nhà người ta, vậy mà người phụ nữ này đã chỉ tay vào mặt Trần Thiên Nam bảo hắn cút. Còn muốn đánh gãy chân hắn, người phụ nữ này quyền lực thật, Trần Thiên Nam trở nên ương bướng muốn xem người phụ nữ này đánh gãy chân mình kiểu gì. Cháu vẫn phải xem bảo, cô làm gì cháu thì làm. Trần Thiên Nam chặn trước hai mẹ con chị gái, vẻ mặt lạnh nhạt, người phụ nữ chỉ tay vào mặt Trần Thiên Nam quát hai người vệ sĩ. Đánh cậu ta cho tôi, tội đâu tôi chịu. Hắn hơi kinh dị, người phụ nữ này đúng quyền uy, ban ngày ban mặt lại nói vệ sĩ đánh người, không biết là vợ ông bụng bự nào đây, tính tình không hợp với thân phận cho lắm. Đánh hộ xem, tôi cho hai anh đi mấy năm. Trần Thiên Nam rút ví lấy một cái thẻ màu đỏ. Mặt ngoài ghi ba chữ bộ công an dơ qua, hai vệ sĩ muốn xông lên đánh người theo lời người phụ nữ khẽ rụt cổ lại. Cái này là lần trước hắn cống hiến công nghệ tiên tiến cho quốc gia, được thêm một cái thân phận bảo hộ, thân phận thuộc phòng điều tra nội bộ, thuộc bộ công an. Nhấn mạnh lại một điều, chuyện chỉ là trí tưởng tượng, không khiêu khích, nhắm tới bất cứ cơ quan tổ chức nào. Người phụ nữ im lặng, Trần Thiên Nam cất thẻ ngành của mình đi, cái này hù họa người khác tuyệt đối hữu hiệu hơn là hắn lấy ra sổ quân tịch, thứ đó không phải là thứ có thể lấy ra bậy bạ được. Quyền lực là thứ mà bất cứ ai đều e ngại, đụng vào người của chính phủ là đi bán muối ngay. Thấy người ngăn cản mình là công an, người phụ nữ khẽ rụt cổ lại, không còn dám hống hách như lúc nãy. Trần Thiên Nam cười cười, đòi đánh gãy chân hắn mới kinh chứ, hắn đá xoáy người phụ nữ. Hình như vừa nãy cô nói đánh gãy chân của cháu, chỉ là hù họa một chút mà thôi, là lời nói đùa, có phải không ạ? Hay là mọi người về đồn uống nước nói chuyện một thoáng? Xin lỗi cậu, tôi có chuyện bận phải đi trước. Người phụ nữ nhìn thoáng qua mẹ con chị gái, xong quay người rời đi. Trần Thiên Nam dĩ nhiên chỉ là dọa, hắn cũng không có rảnh để mời người ta đi thật. Chị Ái Phương, chuyện này là sao á? Nói ra xem em có giúp được gì không? Trần Thiên Nam quyết định tiễn Phật phải tiễn tới Tây Phương, tiêu chí làm người tốt của hắn không có nhạt đi theo thời gian. Ái Phương nhìn Trần Thiên Nam thoáng thở dài một tiếng, gật đầu cảm ơn hắn. Cảm ơn em. Tìm quán cà phê ngồi xuống, chị Ái Phương bé Bảo Quyên kể lại cho Trần Thiên Nam nghe qua chuyện của chị ý, hắn gật gù nghe chuyện. Chị Ái Phương cùng người yêu học trung đại học ở Hà Nội, hai người đều sắp ra trường, trong một lần ra ngoài bất cẩn để chị Ái Phương có thai, người yêu chị Ái Phương là một công tử xài thành chính hiệu, nhà giàu học giỏi, hai người yêu nhau thật lòng. Có thai anh Khải nói với mẹ chuyện cưới chị Ái Phương, nhưng bị mẹ phản đối kịch liệt vì lý do chị Ái Phương con nhà nghèo, tỉnh lẻ, nói chung là chê bai khô rách áo ôm không xứng với gia đình mình. Chuyện này làm Trần Thiên Nam liên tưởng tới hai vợ chồng cô Linh Chu Sơn, đều là gia đình bên nhà trai nghĩ mình cao sang quyền quý, hơn người, ngăn cản con trai lấy con gái tỉnh lẻ, gia cảnh không ra gì. Anh Khải vì yêu chị Ái Phương nên đã bỏ nhà đi, cùng chị sinh ra con bé Bảo Quyên, chị Ái Phương tạm bảo lưu kết quả học tập ở nhà sinh con, anh Khải tốt nghiệp xong liền kiếm một công việc nuôi hai mẹ con. Kết quả cách đây 6 tháng anh Khải bị tai nạn qua đời. Chị Ái Phương cố gắng vượt qua nỗi đau đó mà sống, chăm sóc con bé Bảo Quyên. Mẹ anh Khải vì cái chết của con trai đã nhiều lần tới chỗ Ái Phương chửi mắng, muốn đem con bé Bảo Quyên về nuôi. Chị Ái Phương không muốn rời xa con nhất định không chịu. Vậy chị tính nuôi bé Bảo Quyên kiểu gì? Giống như mẹ anh Khải nói, chị không có gì để nuôi bé cả, bố mẹ chị cũng ôm đau bệnh tật, họ chẳng nuôi nổi con bé, chị tính làm sao? Tạm thời cứ cố đến khi con bé đủ tuổi đi học, chị sẽ kiếm việc làm thêm, rồi đi học trở lại lấy nốt tấm bằng đại học, sau đó tìm một công ty vào làm việc nuôi con. Trần Thiên Nam trầm mặc. Hôm nay hắn gặp được ông Thụy, ông nói có một chữ duyên ở bên trong phủ Tây Hồ, con bé Bảo Quyên lại chạy tới ôm chặt lấy chân hắn kêu một tiếng ba ba, đây chính là cái duyên đó, vận mệnh đôi khi thật kỳ diệu. Em muốn nhận con bé Bảo Quyên làm con nuôi. Tiểu Loan nhìn Trần Thiên Nam một cái không nói gì, chị Ái Phương nhìn Trần Thiên Nam cười gượng. Chuyện này, con bé đã gọi em một tiếng ba ba rồi, em với chị dĩ nhiên sẽ không có gì cả, nhưng em muốn nhận con bé Bảo Quyên trên danh nghĩa là bố nuôi nó, em sẽ lo cho con bé ăn học đầy đủ, ngay cả chị em cũng cho chị một cơ hội. Em tên Trần Thiên Nam, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty công nghệ Zin, đợi chị tốt nghiệp xong thì vào công ty làm, dĩ nhiên theo thủ tục bình thường. Con bé Bảo Quyên đã thức dậy rủi rủi mắt nhìn mẹ mình xong, vùng vẫy đòi Trần Thiên Nam bế. Ba ba bế. Trần Thiên Nam cười híp mặt bế con bé Bảo Quyên, hắn thật sự thích con bé từ ngay khi nó ôm chân mình, đây chính là một chữ duyên. Mọi chuyện không cần quá vội vàng, đây là liên lạc của em, chị gọi qua đi. Ái Phương nhận lấy danh thiếp mà Trần Thiên Nam đưa, đây là chủ yếu hắn lấy ở công ty để làm màu một thoáng, hắn không thích làm chủ tịch giả nghèo, vì thế tất nhiên phải có danh thiếp để ra bên ngoài còn làm màu với thiên hạ. Chương 158, bị bắt cóc ở Bangkok. Chương 158, bị bắt cóc ở Bangkok. Ái Phương gọi qua cho Trần Thiên Nam, hắn lưu vào danh bạ với cái tên chị Ái Phương xong Trần Thiên Nam lại nói. Chị cứ suy nghĩ đi, chị chả có gì để em phải lừa đâu. Trần Thiên Nam nói thật, Ái Phương nghe xong gật đầu, đúng là mình chả có gì ngoài con bé Ái Phương để ngoài ta phải lừa gạt cả, muốn cơ thể mình. Chuyện cười, người yêu của người ta còn xinh xắn hơn cả hoa hậu, lại thêm trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi, cậu ta ngoắc một cái chỉ sợ một đống con gái vây lấy cậu ta. Ba ba, uống. Con bé Bảo Quyên đòi uống cà phê, Ái Phương lấy ra bình sữa đã pha đưa cho Bảo Quyên. Đây con. Bảo Quyên nhận lấy bình sữa, cười nhe ra mấy con răng trong miệng nhìn Trần Thiên Nam. Ba ba. Ha ha, uống đi con gái. Tiểu Loan Phỉ cười vì bộ dạng cưng chiều con bé Bảo Quyên của hắn, cùng Trần Thiên Nam chọc cười con bé. Ái Phương thở dài, trong 6 tháng vừa rồi không ngày nào con bé Bảo Quyên không quấy khóc đòi gặp ba ba. Hôm nay gặp được Trần Thiên Nam ngoài kêu ba ba còn cười vui vẻ như vậy, Ái Phương trong lòng đã có suy nghĩ của mình. Chị đồng ý, 6 tháng qua con bé quấy khóc rất nhiều, gặp được em hôm nay là ở duyên phận, chị cảm ơn em rất nhiều. Trần Thiên Nam gật đầu, cảm giác tuổi 16 làm bố không tệ lắm, tuy không phải con ruột nhưng hắn yêu thích Bảo Quyên rất nhiều, dẫn chị Ái Phương cùng con bé Bảo Quyên trở về chỗ ở hiện tại, là một căn phòng thuê thuộc khu chung cư mini. Hai em vào nhà uống nước. Tiểu Loan lúc này là người bế Bảo Quyên, con bé có vẻ rất thích cứ gục đầu vào ngực Tiểu Loan đòi sữa, Trần Thiên Nam không nhịn được chê ở. Cho con bé đi. Muốn ăn đấm hả? Đánh giá căn phòng chung cư mini một vòng, khẽ gật gù, chỗ này cũng không tính là quá kém, đầy đủ tiện nghi, không gian không quá tăm tối. Chị không về nhà với bác ba sao? Không có em, chị ở lại thành phố tranh thủ nhận mấy việc trong nhà cho người ta. Mai về đi chị, bác ba không có nhiều thời gian ở với chúng ta nữa đâu, mang cả con bé Bảo Quyên về ạ, chuyện tiền bạc em sẽ lo, chị đừng ngại hay từ chối. Trần Thiên Nam không dài dòng, nói xong chạy xuống nhà tự tay rút tiền mặt ở cây ATM, xong trở lại đưa cho chị Ái Phương. Em cho chị vay, sau này con bé Bảo Quyên lớn đi làm có tiền, chị nhớ nói trả cho bố nuôi nó. Ái Phương khóc, hoàn cảnh khó khăn tạo cho người ta cố gắng phải mạnh mẽ, nhưng hôm nay gặp được Trần Thiên Nam tựa như một câu chuyện cổ tích, thấy được ông bụt tốt bụng, Ái Phương không kiềm chế được lòng mình. Mẹ! Con bé Bảo Quyên thấy mẹ khóc, từ trong ngực Tiểu Loan nhào về phía Ái Phương, nhận lấy con bé Bảo Quyên, một tay ôm con một tay gạt đi nước mắt, cố nặn ra một nụ cười trước mặt con gái. Mẹ không sao, Bảo Quyên ngoan. Chiều tối hai người Trần Thiên Nam ra khỏi khu chung cư mini, Tiểu Loan cười tươi nhìn hắn nói. Đi sinh em bé không? Có. Nhưng không phải bây giờ. Tiểu Loan cười khanh khách nhảy lên lưng Trần Thiên Nam, gục đầu vào vai hắn thì thảo nói tiếp. Cậu là một người tuyệt vời nhất. Dĩ nhiên. Ái Phương nhìn hai người Trần Thiên Nam cùng Tiểu Loan cong nhau ở bên dưới, miệng lộ ra một nụ cười tươi, xong quay ra nhìn con gái, giơ tay xoa xoa cái má trắng hồng. Mẹ con mình về thăm ông bà ngoại nào? Dừng trước ổng nhà Tiểu Loan, hắn không định tiến vào, trong nhà vẫn có khách rất đông, chỉ đưa Loan về tới cổng. Chụt. Vị bị Nam. Tiểu Loan thơm lên má Trần Thiên Nam một cái rồi chạy nhanh vào trong nhà, hắn cười cười quay đầu rời đi, cũng không tính về nhà kiếm một nhà nghỉ ngủ lại qua đêm, ngày mai đi gặp mấy người quen trong đội đặc chiến Lạc Hồng một thoáng. Bangkok, Thái Lan. Cả nhà Hoàng Sơn bốn người buổi sáng đi gặp lại bạn học cũ trước kia cùng du học bên Singapore, thấy không có gì chơi hai chị em thương thảo nói với bố mẹ đi ra ngoài chơi, chỗ này gần với khu phố chỉ nạ tảo Bangkok. Hai chị em vui vẻ đi ngắm nhìn đường phố chụp ảnh, ăn những đồ ăn nổi bật, chơi được một lúc trở về đi vào trong một nhà vệ sinh công cộng rửa tay chân, vệ sinh cá nhân. Thảo đi ra trước đứng ở bên ngoài đợi chị gái, đang đứng đợi thấy có ba người đàn ông to cao đi vào bên trong, tưởng họ đi vệ sinh cũng không để tâm bấm điện thoại chờ đợi. Xác nhận cô ta chính là Trạ Ca Dạ, rút. Một cô gái xinh đẹp vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, bị một người đàn ông dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lấy miệng. Thương đi ra vô tình chạm mặt với ba người, lập tức có một người lao lên muốn khống chế Thương, với khả năng của một võ giả Thương tránh né đòn khóa của đối phương tung chân đá thẳng ngực đối phương, đánh bay người về phía sau đập vào nhà vệ sinh. Ầm. Một họng súng đen ngòm chỉ vào đầu Thương, một tên khác nói bằng tiếng Anh. Câm mồm, nếu không tao bắn vỡ sọ. Bị họng súng chĩa vào đầu Thương không dám làm loạn, tên vừa bị đánh đứng dậy đánh một quyền vào gáy Thương. Mẹ con đi ngon đấy, giải quyết sao bây giờ? Bắt cóc một người là bắt cóc, bắt hai người cũng là bắt, mang đi, bán qua Myanmar cho nó làm gái, mẹ tiếp dám đánh tao. Ba người mang theo hai cô gái đã ngất xỉu ra bên ngoài, nhanh chóng có một chiếc xe trắng dài mở cửa, cả ba mang người lao lên. Chị! Thảo Mai không thấy chị đi ra vừa vặn đi vào thấy cảnh Thương bị người ta đem lên xe liền sợ hãi, chiếc xe đã chạy mất dạng, Thảo cuống cuồng chạy theo sợ hãi nhìn chiếc xe đã biến mất trên đường, sợ hãi đầu tiên là gọi điện thoại cho Trần Thiên Nam. Alo anh Nam, chị Thương bị bắt cóc rồi. Cái gì? Trần Thiên Nam đang trên taxi nghe điện thoại của Thảo gọi giật cả mình, không sợ vắng nhất, chỉ sợ vắng nhất, vậy mà thật sự gặp phải, hắn bộ nói. Đầu tiên là báo cảnh sát, thứ hai là nói cho chú Sơn, ổn định trước cứ bình tĩnh đã. Dặn một vài câu cho con bé Thảo xong Trần Thiên Nam nói với tài xế xe taxi. Cho cháu ra sân bay Nội Bài, nhanh nhất có thể cho cháu.
Ok cháu.
Trần Thiên Nam mở điện thoại ra gọi cho thằng Tú Cận, dặn dò nó mở lên hệ thống định vị của thương, dặn dò cẩn thận quan sát không được lơ là một phút nào, sau đó lại gọi điện thoại cho chú Việt, đây là đệ tử của ông Long, trước khi ông Long đi nói có chuyện gì cứ gọi.
À lô chú Việt, cháu là Trần Thiên Nam, ông Long cho cháu số chú.
Ừm chú biết, cần chú giúp chuyện gì?
Em gái cháu bị bắt cóc ở Bangkok, cháu cần giấy tờ cùng một vé máy bay đi Bangkok ngay lập tức, chuyến sớm nhất có thể.
Hả? 30 phút nữa là có chuyến bay tới Bangkok sớm nhất, cháu cung cấp thông tin cho chú để chú xem có giúp gì được không?
Trần Thiên Nam nói những gì con bé Thảo nói cho mình, chỉ biết duy nhất một chiếc xe màu trắng cùng địa điểm bị bắt cóc, nghe xong chú Việt nói.
Được để chú xem, tới sân bay có người đưa vé máy bay ngay.
Nhìn giờ Trần Thiên Nam hỏi tài xế taxi.
Bao nhiêu phút nữa tới Nội Bài thế chú?
Có việc gấp đúng không?
Chỉ sợ 45 phút mới tới, nếu quá tốc độ thì tới sớm hơn 20 phút.
Vậy chú giúp cháu.
Trần Thiên Nam lấy thêm tiền đưa cho tài xế, người ta không nhận lắc đầu cười khổ.
Chạy quá tốc độ đoạn đó bị vẫy là cái chắc, không chạy nổi.
Cháu đang có việc, chú cứ chạy đi nếu có chuyện cháu lo.
Trần Thiên Nam không thể làm gì khác là lấy thẻ ngành của mình ra đưa cho tài xế xem, trước mắt chỉ có thể làm như vậy.
Vậy được.
Quả nhiên bị vẫy lại, cửa kính mở ra Trần Thiên Nam đưa thẻ.
Xin lỗi, tôi đang có chuyện gấp.
Người xem giật mình một cái gật đầu trả thẻ vẫy xe cho đi, tới sân bay Trần Thiên Nam nhận được vé máy bay từ một người, sau đó nhanh chóng lên máy bay tới Bangkok.
Chương 159, định vị bị hủy. Chương 159, định vị bị hủy. Mở định vị thằng Tú vừa gửi cho mình, Trần Thiên Nam thấy có hai chấm đỏ, một chấm đang di chuyển còn một chấm hiện ở trung tâm thành phố Bangkok, chấm đỏ di chuyển hướng về phía bên giới Myanmar, vùng chỗ Angwa.
A Lô Thảo, tình hình chỗ cảnh sát Thái Lan sao rồi?
Bọn bắt cóc đã có chuẩn bị từ trước, chị Thương bị bắt cóc cùng con gái của một vị quan chức Thái Lan, cảnh sát đã điều động tra xét khắp nơi chỉ tìm được chiếc xe bỏ lại của bọn bắt cóc, anh Nam chị Thương sẽ không sao đúng không?
Ừ, không sao yên tâm.
Trần Thiên Nam tắt điện thoại, hiện tại có cung cấp thông tin cho cảnh sát Thái Lan chỉ sợ người ta cũng chẳng tin, không bằng để hắn tự mình giải quyết, chú Việt gọi tới Trần Thiên Nam nghe máy.
Chú đã liên hệ với cảnh sát Thái Lan, cháu cung cấp thông tin để họ hỗ trợ ngăn cản.
Trần Thiên Nam nghe vậy liền gửi định vị cho chú Việt, sau đó bắt xe hướng thẳng đuổi theo vị trí của Thương, sau đó chú Việt làm việc với cảnh sát Thái Lan chia sẻ định vị, cảnh sát vũ trang lập tức được điều động chặn lại các con đường hướng tới biên giới Myanmar.
Trong một chiếc xe Ford rèn chở hai người trong xe, điện thoại vang lên một người nghe máy.
Có biến, cảnh sát định vị được vị trí của chúng ta, tìm trên người hai con bé kia xem có thứ gì vứt hết đi cho tao, hai thằng ngu, nhanh lên rồi chuyển hướng quay đầu theo những gì tao dặn.
Chiếc xe dừng lại bên lề đường, một người nhảy xuống kéo chốt súng lục trong tay, đi ra mở cửa thùng xe bán tải, bên trong nhét hai người bị trói chặt bằng dây thừng, mồm bị cuốn băng dính đen, người đàn ông kiểm tra trên người hai người, giật chiếc vòng cổ của Thương ra, nhìn vào mặt dây chuyền cười nhạt.
Phút, tên hệ lần không tiếp, bắt con nhỏ chết tiệt này làm gì không biết.
Ném vòng cổ xuống chân dẫm nát lộ ra con chip định vị ở bên trong, đặt thêm hai cái nắp bét, sau đó người đàn ông lên xe gật đầu với người lái.
Đi thôi, chuyển hướng, phá được định vị rồi.
Trần Thiên Nam thấy định vị của Thương biến mất trong lòng trầm xuống, đối phương phát hiện ra rồi, chết tiệt thật, nhất định trong lực lượng cảnh sát Thái Lan có cá chìm dở trò, Thương bị bắt cóc chung một chỗ với con gái của một vị quan chức Thái Lan, nhất định là thủ đoạn liên quan tới chính trị, Trần Thiên Nam nghiến răng hận mình chủ quan.
A Lô chú Việt, định vị của Thương bị chúng phá rồi, cháu nghi tin tức của mình chia sẻ cho bên kia bị nội bộ của họ dò gì, Thương bị bắt cóc khả năng là vô tình bị cuốn vào, họ bắt cóc con gái của một vị quan chức Thái Lan.
Khi thật, được rồi để chú vận dụng tình báo của chúng ta tìm kiếm cung cấp cho cháu thông tin.
Trời đất rộng lớn muốn tự mình tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể, Trần Thiên Nam siết chặt nắm đấm chờ đợi, hiện tại chỉ có thể chờ, chạy loạn chưa chắc đã đúng hướng, muốn quay lại chỉ sợ rất khó khăn.
Hơn 2 tiếng sau Trần Thiên Nam nhận được điện thoại của chú Việt.
Có một chiếc Ford tình nghi chạy vào vùng ban phụ nụ ảng, qua tình báo viên quan sát rất có khả năng trong thùng xe bán tải có người, lái xe là hai người nước ngoài.
Trần Thiên Nam tắt điện thoại rồi nói với tài xế taxi chạy tới đó, tài xế lưỡng lự Trần Thiên Nam rút tiền cả một đống tiền bạc ở Thái Lan nhét cho đối phương, thấy tiền tài xế cười tươi gật đầu đạp mạnh chân ga chiếc xe lao đi vun vun.
Mất hơn 2 tiếng đồng hồ Trần Thiên Nam đã tới nơi cần tới, xuống xe nhìn vùng hẻo lánh này, tài xế nhìn Trần Thiên Nam khuyên một câu.
Ở đây không ổn đâu, cậu là người nước ngoài du lịch tới chỗ này làm gì cơ chứ?
Tới tìm người, anh không cần lo.
Trần Thiên Nam nói xong liền bước đi, tài xế taxi lắc đầu một cái nổ máy xe quay đầu rời đi, với khả năng được đào tạo trong quá trình huấn luyện hắn rất nhanh đã tìm thấy dấu vết của lốp xe lưu lại trên đường, xác định là dấu bánh xe Ford Ranger, mỗi loại lốp xe ô tô đều có đặc điểm riêng của mình, chỉ cần để ý có thể biết, người bình thường thì chẳng bao giờ để ý tới chuyện này. Chỉ có một số người đặc biệt mới để ý, mấy thằng ngu bắt con bé chết khỉ này tới làm gì không biết, ném
nó ở đó luôn là xong, còn tung theo mẹ kiếp, trên người nó có định vị, bây giờ làm trễ chuyện tẩu thoát một cách gọn gàng, tên khốn hệ lần này trở về tao nhất định ghim vào cái đầu nó một viên đạn.
Ở trong một ngôi nhà có hơn 10 người từ châu Âu cho tới châu Á Phi, đây là một tổ chức đánh thuê được thuê bắt cóc.
Ha ha, Jin bình tĩnh, không phải có thể giải trí một tí sao, không đụng được vào con bé Thái Lan kia, chúng ta có thể vui đùa với con bé này, xong qua bên kia bán nó làm gái kiếm thêm một mớ, nhìn con bé ngon thế cơ mà, phải không anh em?
Đúng đúng, để tao chơi trước, lỡ nớ còn nguyên Jin.
Cút, để tao.
Hai cô gái bị trói chặt chân tay ném giữa căn nhà, một đám xung quanh tranh nhau lên trước, xong cả bọn thống nhất chơi một trò chơi thằng nào thắng là thằng đấy được lên trước tiên, để một cái chai ra giữa, mỗi người một viên đá đứng xa, tên nào ném chúng vỡ chai liền được, để công bằng chúng nó còn chơi trò kéo đũa bao để phân chia thứ tự ném.
Tao ném trước.
Một người đàn ông da đen cười vui vẻ thổi thổi viên đá ném một cái, không chúng cả đám khác đều cười vang, lần lượt tới một tên da trắng châu Âu ném vỡ chai. Ha ha, là của tao, chúng mày hưởng sau đi. Hai cô gái từ từ tỉnh dậy, Chà Cạ Dạ nhìn một đám người có súng ống liền sợ hãi co lại, nước mắt chảy ra muốn kêu nhưng không kêu được vì bị cuốn băng dính, thương tỉnh lại không giống đối phương, ánh mắt đánh giá tình hình trước mặt, sau đó vận chuyển nội lực khắp toàn thân chờ đợi thời cơ ra tay. "Hễ lần bán cho tôi với giá 2000 đô, tôi tới trước thế nào?" "Mơ đi, dù có 10000 đô tôi cũng không bán, để tôi phá hủy cô gái xinh đẹp này trước." Hễ lần thấy thương đã tỉnh lại cười dâm dục đi tới, túm dây kéo thương đi vào bên trong một căn phòng, nơi đó có một chiếc giường. "Vậy bị ngon nào?" Hễ lần cởi áo ném sang một bên để xuống ống, dao găm ở một bên nhào lên người thương. Thương vận nội lực gồng mạnh tay của mình, sợi dây thường bị bùng đứt, tên kia vừa nhào lên bàn tay thương mang theo nội lực một trường đánh thẳng vào ngực đối phương. Thự! Một trường đánh trúng ngực đối phương, thương thân thể bật dậy phản ứng cực nhanh, đối phương vừa ngã xuống đã lao lên muốn đánh tiếp. "Con đi, cứu tao." Thương không dám lao lên đánh tiếp, chuyển hướng bơ súng với dao găm, lộn người qua một bên kéo chốt khẩu AK-47 hướng thẳng về phía bên ngoài mà bóc cỏ. Bằng bằng bằng. Bọn ở bên ngoài giật mình nghe tiếng súng đều nằm im xuống sàn tránh né, thương bắn hết một băng đạn, súng đã hết đạn, gương mặt trở nên trắng bệnh, thứ duy nhất trong tay là con dao găm. Hệ lần không cưới nổi ha ha. "Vậy mất lượng." Đám người đi vào nhìn hệ lần nằm dưới đất, nhìn thương trốn vào một góc với con dao cả đám cười lớn. "Cô gái ngoan ngoãn nằm hưởng thụ là được, vùng đây có thành cái sát chúng tôi cũng không ngại chơi đùa đâu ha ha." Thương nắm chặt con dao găm trong tay hoảng sợ nhìn những tên trước mặt, thậm chí trong đầu đã có suy nghĩ tự sát. Trần Thiên Nam nghe tiếng súng phát ra không quan tâm có bị ai nhìn thấy hay không, niệm lực điều động cả người bay về hướng phát ra tiếng súng, phát hiện một căn nhà ở giữa hẻo lánh, bên ngoài còn có hai tên canh gác. Thấy Trần Thiên Nam đi tới hai người rút súng. "Đứng lại." Không quan tâm Trần Thiên Nam vẫn đi tới, hai người kia muốn bóp cò súng nhưng phát hiện bàn tay mình có bóp ra sao cũng không được, cơ thể không còn chịu khống chế, hai người hướng súng về nhau, trong ánh mắt kinh dị của cả hai tiếng súng vang lên. Bằng bằng. Chương 160, tiêu diệt khủng bố. Chương 160, tiêu diệt khủng bố. Tiếng súng vang lên ở bên ngoài làm cho cả đám người ở bên trong giật mình, lao ra bên ngoài tìm vị trí ẩn nấp. Trần Thiên Nam đã ngồi ở một góc niệm lực tràn ra, thấy thương vẻ mặt hoảng sợ, cầm dao găm trốn ở một góc thì thở phào, còn may chưa có chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Nam thu hồi niệm lực thăm dò, bắt đầu khống chế một người ở vị trí tốt, khẩu súng AK-47 trong tay đối phương hướng tới đồng đội nhà đạn. Bang bang bang, Fujiu, tên da đen làm cái chết tiệt gì vậy? Người nhà đạn là một tên da đen, vẻ mặt hoảng sợ hướng súng về phía những đồng đội lính đánh thuê của mình nhà đạn, có 5 người đã nằm trong vũng máu, những người khác né tránh kịp thời, khi súng hết đạn đám người còn lại hướng về phía người da đen nổ súng. Chẳng mấy chốc đã có 5-6 cái xác, những người còn lại hoảng sợ nhìn nhau từ từ đi ra bên ngoài, tổ hợp đội hình tác chiến, đột nhiên một người hét: "Tao bị thứ gì đó khống chế chạy mau." Bang bang bang. Tiếng súng vang lên, người đi cuối cùng nhà đạn vào những người đi trước, chẳng mấy chốc đã chết gần hết, chỉ còn lại người vừa hét vừa bắn điên cuồng. "Có ma quỷ." Súng hết đạn liền nhặt một khẩu súng lục dưới đất lên tự dí vào đầu mình bóc cỏ, Chà Cạ Dạ nằm ở dưới đất ôm đầu, khi tiếng súng đã hết mới sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn, khắp nơi đều là xác chết, từ phía bên ngoài một người bước vào, nhìn lướt qua làm Chà Cạ Dạ như chim sợ cảnh con co lại lùi về sau. Phụt. Một con dao găm ném tới, Chà Cạ Dạ hoảng sợ nhắm mắt lại, không cảm nhận được đau đớn khi mở mắt ra đã thấy con dao cắt đứt dây thừng trên tay. "Thằng chó, đứng im không tao giết nó." Hệ lần cầm khẩu súng lục dí vào đầu thương uy hiếp Trần Thiên Nam vừa đi vào, nhìn thấy Trần Thiên Nam đến thương bung lỏng cơ thể. "Trạm tinh." Hệ lần trợn mắt lên từ từ đổ về phía sau ngã trên đất, thương lao tới nhào thẳng vào ngực Trần Thiên Nam khóc. "Hức hức, anh Nam em rất sợ." "Không sao rồi." Trần Thiên Nam luốt luốt tóc thương, hắn thở dài, đây là chuyện máu tanh con gái khó có thể chịu nổi. Từ phía sau có tiếng chân lao vào, Chà Cạ Dạ trong tay là một khẩu súng lục, thấy không có ai uy hiếp được mình nữa thở phào nhìn Trần Thiên Nam, kinh dị nói một câu tiếng Anh. "Là anh giết bọn họ." Quay lại nhìn đối phương, Trần Thiên Nam trợn mắt nói: "Con mắt nào của cô thấy tôi giết bọn họ, tôi vừa tới đây đã thấy họ tự bắt nhau điên cuồng, sợ hai nấp ở bên ngoài, chờ đến khi hết tiếng súng mới vào." "Vậy còn tên kia?" Chà Cạ Dạ tay cầm súng chỉ về phía tên phía sau. "Bằng." Trần Thiên Nam nở một nụ cười quỷ dị khó phát hiện, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đối phương. "Là cô nổ súng lại đổ cho tôi." Chà Cạ Dạ vứt luôn khẩu súng trong tay, mặt trắng bệnh, vừa rồi tại sao cô lại bóc cò, chính bản thân cũng không biết. Trần Thiên Nam khâm phục đối phương, một cô gái thấy cảnh máu tanh như này sợ thì vẫn là sợ, nhưng lại có gan lấy súng chạy vào trong muốn cứu người, gan không nhỏ. Tôi. Trần Thiên Nam cong thương lên vai nói. "Nhắm mắt đừng có nhìn, để anh có về." Không có quan tâm tới cô gái bên cạnh, Trần Thiên Nam cong thương rời đi, chất tuyệt đối không lưu lại một vết giày hay bất kỳ thứ gì liên quan tới mình ở đây. Cô gái kia nhìn sát chết khắp nơi hoảng sợ chạy theo Trần Thiên Nam. "Đợi tôi rời khỏi chỗ ma quỷ này với." Ra tới bên ngoài nhìn thấy phía xa có tiếng còi cảnh sát lại đây, Trần Thiên Nam nhìn đối phương nói. "Đừng có đổ bậy cho tôi giết người đấy, nếu không tôi khai cô mới là người bóp cò nổ súng giết người." Chà Cạ Dạ bịt mồm gật đầu. Quả thật cô không có nhìn thấy đối phương cầm súng giết người, bản thân lại chính là người nổ súng, khẩu súng kia cô còn vừa bước ở bên trong. "Con gái." Từ trên xe một người mặc vest đen lao xuống xe chạy tới ôm chặt lấy Chà Cạ Dạ, Trần Thiên Nam cùng thương được một số cảnh sát chăm sóc y tế, kiểm tra vết thương. "Có chuyện gì đã xảy ra vậy Chà Cạ Dạ?" Một cảnh sát đi vào bên trong nhìn hiện trường không khỏi hít một hơi khí lạnh, sơ bộ nhìn qua hiện trường phán đoán là những phần tử khủng bố tự tàn sát lẫn nhau, nhưng mà có quỷ mới tin được bọn chúng tự tay giết nhau tới mức không ai còn sống. "Là bọn chúng tự nổ súng giết nhau, cháu không biết rõ, chỉ thấy chúng điên cuồng bắn nhau, cháu hoảng sợ chỉ dám ôm đầu nằm dưới đất đội trưởng Anatha, việc này là cảnh sát vũ trang chúng ta tiêu diệt phần tử khủng bố, giải cứu con tin.
Vâng, tôi đã rõ.
Bố của Trạ Cạ Dạ nói một câu vị đội trưởng kia liền hiểu, chuyện của bọn phần tử khủng bố chết là hết, không truy cứu sâu hơn, Trần Thiên Nam cùng Thương được lấy lời khai, sau đó được cảnh sát Thái Lan đưa về Bangkok.
Chị Thương.
Thảo thấy Trần Thiên Nam mang theo chị gái trở về lao tới ôm chặt lấy Thương khóc ngất, cô Linh chú Sơn cũng thở phào một hơi, Trần Thiên Nam gật đầu với chú Sơn một cái không muốn nói gì, chú Sơn hiểu ý im lặng quan tâm con gái. Trần Thiên Nam không có về, dù sao đã qua Thái Lan rồi, đằng nào cũng phải ở lại chơi đã, chuyện vừa rồi ra cũng không có lưu lại ám ảnh gì lắm, ở bên khóa huấn luyện đặc biệt kia hắn đã giết vài người, là tội phạm chiến tranh, phần tử đánh bom liều chết. Ngủ một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau Trần Thiên Nam rủ chị em Thương Thảo đi tham quan xứ sở chùa vàng. Qua một đêm Thương đã tốt hơn rất nhiều, nếu là con bé Thảo bị bắt cóc Trần Thiên Nam khẳng định sau đó nó ám ảnh mấy tháng trời là ít, còn Thương tính cách lạnh nhạt bộ dạng không quan tâm nhiều, thời gian gây ám ảnh sẽ ít hơn. Vừa thò mặt ra khỏi khách sạn đã có người chạy tới. "Xin chào mọi người, giới thiệu một chút tớ tên Trạ Cạ Dạ, nhà tớ ở đây." Trần Thiên Nam kinh ngạc, người này bộ dạng như không tim không phổi, vừa hôm qua còn ở trong ngực bố khóc lóc thảm thiết kêu gào sợ hãi, mà mới qua một đêm đã chuyển biến thành bộ dạng tươi cười hớn hở, dường như ngày hôm qua không có chuyện gì xảy ra vậy. "Chào Trạ Cạ Dạ." Con bé Thảo xun xoe kể lại ngày hôm qua bản thân mình báo cảnh sát cứu hai người ra sao, giống như đang phát họa lại bức tranh anh hùng của bản thân mình. Trần Thiên Nam nhún vai đi trước không có nghe con bé nó tự thổi bóng bay mình. Hai người tựa như chị em vừa gặp đã thân, nói lưu díu suốt chặng đường. Trần Thiên Nam phát hiện có người theo dõi, hắn trầm ngâm không biết là người của bố Trạ Cạ Dạ hay là người khác, không tính động vào nên mặc kệ quan sát thêm tình hình rồi tính. Hắn ở đây giỏi lắm 2-3 hôm rồi về nước, có cho tiền bọn họ cũng không dám qua Việt Nam mà tìm hắn. Tới tên nào hắn bẻ cổ tên đó, ưu thế sân nhà chiếm tới 6 thành chiến thắng, thêm thực lực bản thân hắn có 8 thành tự tin. Cho dù là có cường giả tự mình đến còn có cụ ngoại bảo kê, hiện tại có ông bà nội, ông Long đều đã là cường giả khí cảnh, được tính là đỉnh cao chiến lực ở địa cầu, hắn còn sợ con cóc gì nữa. Chỉ thiếu treo cái biển ở trên trán với 4 chữ con ông cháu cha để xem tên nào đụng được hắn, nghĩ là vậy nhưng dù sao vẫn phải khiêm tốn. Trạ Cạ Dạ là thổ địa Thái Lan, vì thế chủ động dẫn đám Trần Thiên Nam đi chơi khắp nơi, ăn đủ thức ăn bản địa. Chương 161, bị bắn tỉa tấn công chương 161, bị bắn tỉa tấn công trong một căn phòng bí mật với đầy chai lọ thủy tinh, đựng bên trong các loại nước đủ màu sắc, có cả những con rắn, bò. Cửa mở ra một người đi vào, gương mặt lạnh lùng đi tới chỗ một người đàn ông hơn 50 khoác áo trắng trên người, tóc rối bù đang lắc lắc uống thí nghiệm trong tay. "Tiến sĩ Bù, đám người chúng ta thuê đã bị tiêu diệt một nửa, nhiệm vụ bóc con tin thất bại." "Ồ, lý do gì khiến chúng thất bại?"
"Nguyên nhân tạm thời chưa rõ, họ đều đã bị giết sạch, phía cảnh sát tới đã chết hết, có hai người tình nghi là họ làm."
Người đàn ông lấy ra bức ảnh chụp một nam một nữ, là Trần Thiên Nam cùng Thường, người được gọi là tiến sĩ Bù nhìn hai người trong bức ảnh, lắc lắc lọ hóa chất trong tay. "Vũ khí sinh học mới, nên cho cả thế giới chứng kiến rồi." Trạ Cạ Dạ rủ ba người tối nay đi chơi quán bar, Trần Thiên Nam hứng thú muốn nhìn xem quán bar ở Thái Lan nó là dạng gì liền gật đầu nhận lời. Tối 7 giờ Trạ Cạ Dạ dẫn ba người Trần Thiên Nam tới The Rủ Pub Bar nằm trên tầng 83 của khách sạn bãi dọc sợ thai. Khác với phong cách bụi đời chợ lớn của quán bar Việt, quán bar Thái Lan thiên hướng tới phong cách châu Âu, trang trí trang nhã, mọi người ăn mặc lịch sự nữ mặc váy, nam mặc vest, hầu hết là như vậy. Trần Thiên Nam mặc một cái quần bò rách cùng đôi giày mai, áo phông trắng của Gucci, như hạc giữa bầy gà, chị em Thương Thảo, Trạ Cạ Dạ đều mặc váy dài, rất xinh đẹp. Một đường đi lên không có ai ngăn cản hay hỏi bất cứ điều gì, Trạ Cạ Dạ có vẻ là người quen ở đây, đã có một bàn ở chỗ đẹp, nhìn toàn cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới. Một ly có hai quý cô. Hai. Ba. Chị em Thương Thảo lựa chọn giống Trần Thiên Nam, Trạ Cạ Dạ nhìn người phục vụ bên cạnh cười nói. Bốn ly có hai. Xin tiểu công chúa đợi trong giây lát. Trần Thiên Nam không hiểu tiếng Thái Lan, chị em Thương Thảo hỏi Trạ Cạ Dạ dạy mình mấy câu tiếng Thái Lan nọc hả, nọc nọc nóng tung tóe. Hắn nghe vào tai mà như âm thanh của người rời, tiếng Thái, Lào, Campuchia hắn đều cảm thấy nó khó. Không có hứng thú học cho lắm, chăm chú quan sát cảnh sắc nơi đây, hắn chú ý một chút chính là con gái Thái rất xinh, đôi chân thon dài, gương mặt thon gọn, mũi cao, có đường nét hòa quyện giữa Á Âu nổi bật và cuốn hút. Thiên Nam cậu có bạn gái chưa? Sau khi biết Trần Thiên Nam không phải bạn trai thường, Trạ Cạ Dạ liền chuyển mục tiêu sang hắn.
Có rồi.
Vậy cậu nghĩ sao nếu tôi trở thành người tình của cậu? Trạ Cạ Dạ rất xinh, đặc trưng của một cô gái Thái nổi bật hơn hẳn những người khác, đặc biệt là nụ cười, một nụ cười rất duyên và đẹp, nụ cười rất đặc trưng, chớp chớp mắt nhìn chăm chú Trần Thiên Nam. Cô nói ra mồm mất rồi thì không thể. Ở đây có gián điệp của người yêu tôi, chuyện này đã lộ. Trần Thiên Nam nhận ly cocktail, uống một ngụm thưởng thức hương vị đặc trưng của nó, hắn phát hiện mỗi loại cocktail dù cho cách pha chế giống nhau, mỗi nơi đem lại hương vị khác nhau rất nhiều. Trạ Cạ Dạ chỉ vào Thảo. Là cô ấy. Trần Thiên Nam không có trả lời, hai người đang nói tiếng Anh nên chị em Thương Thảo đều hiểu, Trạ Cạ Dạ túm lấy Thảo lắc lắc nói. Tớ sẽ hối lộ cậu thế nào? Tớ còn phải xem trọng lượng mà cậu có thể cho tớ đã. Trạ Cạ Dạ bằng tuổi với cả ba người, cao hơn chị em Thương Thảo nửa cái đầu, hai người cứ bàn tới bàn lui chốt giá cả. Trần Thiên Nam ở một bên cười nhạt, con bé Thảo đúng là biết làm ăn, đem hắn bán đi mà chẳng thấy chớp mắt lấy một cái. Tôi đã mua được cô ấy rồi, cậu nghĩ sao vì đề nghị làm người tình của tôi? Trần Thiên Nam cười nhạt nhìn đối phương nhún vai nói. Cô đang đùa?
Không có, là thật khoảnh khắc cậu bước vào trái tim tôi đã rung động, vừa ngầu vừa đẹp trai, tôi rất thích cậu.
Chuyện cười. Cười ha ha một cái Trần Thiên Nam không để ý tới đối phương, chị em Thương Thảo ở một bên gật gù đầu không thôi. nếu không phải anh em với anh Nam, tớ cũng nguyện giành giật lấy anh ấy. Thảo thả thêm một quả bom, Chạ Cạ Dạ gật đầu bộ dạng quyết tâm hiện đầy mặt, thương dí chán con bé Thảo lườm lườm một cái. Xin chào mọi người, tôi có thể vinh hạnh mời mọi người một ly được không? Một người đàn ông độ hơn 30 tuổi, mặc bộ vest đen lịch thiệp, đầu tóc gọn gàng bóng loáng, gương mặt điển trai, nhưng không có khí chất đàn ông, ngược lại còn có phần mềm yếu. Trần Thiên Nam nổi da gà khi bị đối phương chiếu ánh mắt tới. Búp là anh sao? Lâu rồi chúng ta mới gặp. Tiểu công chúa Chạ Cạ Dạ nay lại trốn nhà đi chơi. Nghe nói em vừa bị bóc cóc lại dám chạy loạn bên ngoài. Không sao búp, có người bảo vệ em. Búp gọi phục vụ lấy thêm cocktail. Xong Chạ Cạ Dạ giới thiệu mọi người, búp lịch sự bắt tay từng người, tới lượt Trần Thiên Nam đối phương không vông, bộ dạng còn thập phần ngại ngùng. Búp đây là người tình của em. Chạ Cạ Dạ bất mãn kêu lên một tiếng khi thấy búp như vậy, cười một nụ cười xấu hổ búp thu tay lại, Trần Thiên Nam ra gà tóc gáy dựng đứng, chỉ muốn ném luôn cái tên búp luôn từ tầng 83 xuống đất. Người tình của em ha ha, tiểu công chúa Chạ Cạ Dạ mà phải làm người tình. Người ta có người yêu rồi, còn không chấp nhận em. Trần Thiên Nam giả vờ không nghe thấy, chuyện đùa không thể tin là thật, mấy người trò chuyện với nhau, chủ yếu là Thảo, Búp, Chạ Cạ Dạ ba người tụ lại thành một cái chợ, nói đủ chuyện từ trên trời dưới đất, tới hơn 10 giờ hắn nói. Muộn rồi về thôi. Tôi đưa mọi người về. Búp chào bạn của mình đi theo Chạ Cạ Dạ, xe về đến khách sạn Chạ Cạ Dạ vẫy vây tay chào ba người. Sáng mai mình qua, dẫn mọi người đi chơi tiếp. Trần Thiên Nam dẫn hai chị em Thương Thảo vào trong khách sạn, đi lên phòng mình đột nhiên hắn nhíu mày khi dấu vết hắn đánh dấu ở cửa phòng đã mất. Có người đã vào phòng mình. Niệm lực quét ra thăm dò, không có ai ở bên trong. Hắn ra hiệu cho Thương Thảo bằng ánh mắt sau đó nói nhỏ: "Về phòng hai đứa kiểm tra, có người lẻn vào phòng anh." Trần Thiên Nam trước tiên qua phòng chị em Thương Thảo ở bên cạnh kiểm tra một lượt, niệm lực quét mọi ngóc ngách căn phòng, không phát hiện được bất cứ thứ gì khả nghi mới yên tâm, sau đó qua phòng chú Sơn Cô Linh, ba người vào bên trong chị em Thương Thảo kể cho mẹ nghe vì ngày hôm nay đi những đâu, còn hắn kiểm tra một lượt căn phòng không có thứ gì khả nghi liền chào cô chú về phòng mình. Đi vào trong phòng mình, Trần Thiên Nam thấy mọi thứ không có gì xáo trộn, hắn chẳng có gì mang theo cả. Mỗi bộ quần áo mặc xong đã vứt mua bộ mới, niệm lực quét quanh phòng phát hiện ra có camera ở một góc kín bên dưới cạnh tủ, vẻ mặt trầm xuống, có người đã lẻn vào lắp thứ này. Nhìn ô cửa kính trong suốt đối diện, con ngươi Trần Thiên Nam co rụt lại ngã nhào sang một bên. Ầm. Cửa kính bị một viên đạn xuyên qua vỡ tung, Trần Thiên Nam ngã nhào trên đất tìm chỗ trốn, trong lòng chửi ầm lên, bọn khốn nào chơi lớn thật, dùng cả súng bắn tỉa trong thành phố để muốn cái mạng mình. Hắn nhìn camera liền cau mày, đối phương muốn thông qua thứ này xác định vị trí của hắn. Sát thủ này không đơn giản. Trần Thiên Nam bỏ lăn muốn thoát ra cửa. Một viên đạn bắn tới chặn đường thoát của hắn, khóe miệng khẽ nhếch nhếch, con hàng này bắn kết thật, hắn để lộ dáng vẻ sợ hãi chật vật tìm chỗ nấp, vô tình bỏ tới một góc nấp. Đem ánh mắt qua khẽ hở tìm kiếm chỗ ẩn nấp của tay bắn tỉa, có ba chỗ khả nghi nhưng tạm thời hắn chưa thể xác định được đối phương nấp ở đâu, cũng không muốn giải quyết đối phương, thứ nhất là hắn tay không, thứ hai là đối phương ở xa có chạy đến người ta đã rút lui. Phút, con thỏ nhỏ may cho mày. Ở tòa nhà đối diện từ cửa sổ của một căn phòng, tay sát thủ thu lại súng bắn tỉa của mình, dọn dẹp sau đó rời đi. Trần Thiên Nam đợi một lúc thấy cửa phòng mình được cảnh sát vũ trang phá ra xông vào. Cảnh sát đây, cậu có sao không? Trần Thiên Nam nằm trên đống kính vỡ cả người bụi bặm, thấy cảnh sát tới liền nói: "Có bắn tỉa tấn công tôi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"